Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần đầu bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Sáng Thế Ký chương 12 câu 1 đến câu 9, chương 13 câu 14 đến câu 18 qua đề tài Hành Trình Một Thế Kỷ. Nhưng trước hết là ca khúc Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Cùng chung tiếng ca ngợi. cầm bằng mây ngang trời, chặng đường tôi đang tới tình thương Chúa soi ngời. Ôi cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi, bởi vì Chúa ơi thế gian đầy tâm tôi, đường hoang vắng xa vời cần ngài.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi. Và bây giờ là phần đầu của bài giải luận Kinh Thánh, Hành Trình Một Thế Kỷ. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Người đi mà không biết mình đi đâu, đó là theo Thư Hy Bá chương 11 câu 8. Người ta thường bảo đời người là một hành trình, nghe như sáo ngữ, nhưng thật ra đó là gọng kìm của thực tế. Dù ý thức hay không và dù muốn hay không, từ khi chào đời, mỗi chúng ta đều khởi sự ra đi trên con đường về cõi vĩnh hằng mà không một giây phút nào được dừng bước. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta tiến gần hơn số phận đời đời thêm một ngày. Câu hỏi đặt ra là trên hành trình đó, chúng ta đang chuẩn bị gì cho tương lai trong cõi vĩnh hằng? Sách đầu tiên trong Kinh Thánh ghi lại hành trình cuộc đời Abraham là tổ phụ dân tộc Do Thái, cũng là tổ phụ tinh thần của tất cả những người đã đặt lòng tin nơi Chúa. Ông đã đi với Chúa suốt một thế kỷ. Ít có nhân vật Kinh Thánh nào có cuộc đời theo Chúa vừa lâu dài, vừa có nhiều bài học đức tin phong phú sâu sắc như cuộc đời Abraham. Qua cuộc đời ông, chúng ta biết nhiều về Đức Chúa Trời dựa trên cách Ngài đáp ứng đức tin của ông, cũng như cách Ngài đối xử khi ông lầm lỗi. Hành trình theo Chúa của Abraham đã khởi đầu bằng tiếng gọi của Đức Chúa Trời, và từ đó ông bắt đầu sống với những lời hứa của Chúa mà thực chất là một giao ước không chỉ liên quan đến Abraham và dòng dõi của ông, mà còn liên quan đến tất cả các dân tộc khác trên thế giới. Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã thử nghiệm ông để có thể hoàn tất chương trình lớn lao của Ngài cho cuộc đời ông. Về phần Abraham, đáp ứng có ý nghĩa hơn hết của ông đối với Đức Chúa Trời, luôn luôn là đáp ứng bằng đức tin. Cuộc đời theo Chúa của Abraham đã khởi sự bằng tiếng gọi. Sách Sáng Thế chương 12 câu 1 đến câu 3 ghi như sau: Chúa hằng hữu có phán cùng Abraham rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Đó là Sáng Thế Ký chương 12 câu 1 đến câu 3. Kể từ khi Adam sa ngã, Đức Chúa Trời không ngừng kêu gọi con người trở lại. Tiếng gọi đầu tiên là Adam, con ở đâu? Chúa tiếp tục gọi Noe trong một thế giới lãng quên Đức Chúa Trời để chỉ biết ăn uống cưới gả. Chúa gọi Noe để đưa ra lời cảnh báo về cơn hồng thủy sắp đến. Rồi đến tiếng Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham giữa một thế giới ngày càng suy đồi lầm lạc trong cuộc sống mê đắm hình tượng tà thần. Dù qua Abraham, Đức Chúa Trời đã kết lập giao ước với ông bằng lời, Ngài đã đi một bước cụ thể hơn qua Môi-se, kết ước với dòng dõi Abraham bằng văn tự khắc trên đá. Nhưng con người vẫn chạy trốn Đức Chúa Trời. Vì thế trong lịch sử tuyển dân, Đức Chúa Trời tiếp tục kêu gọi con người qua các tiên tri và cuối cùng qua chính con một yêu dấu của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong thư Hy Bá, Chúa đã minh thị xác nhận tiến trình này. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình bóng của bổn thể Ngài. Lấy lời có quyền phép Ngài, nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Đó là theo thư Hy Bá chương 1, câu 1, câu 2. Cho đến nay, Đức Chúa Trời vẫn kiên nhẫn kêu gọi thế giới hư vong ăn năn tội quay lại qua những hội thánh trung tín giao giảng con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, qua những tín nhân trung thành, qua hòa bình và chiến tranh, qua phước lành và tai họa. Dầu vậy, không phải mọi người đều đáp ứng. Khi được Đức Chúa Trời kêu gọi, Abraham đang sống trong một thế giới như thế nào? Có người nghĩ nhân vật Abraham sống cách đây gần 5.000 năm hẳn phải là một con người sơ khai rừng rú, quấn trên mình mảnh da thú, tay cầm một thứ vũ khí tự tạo, một cục đá, một cây gậy, suốt ngày lang thang gầm gừ, còn ban đêm rút về ẩn mình trong các hang đá. Không có hình ảnh nào lệch lạc sai lầm hơn. Những khám phá khảo cổ cho thấy quê hương Abraham là Ur thuộc Canh-đê ở hạ lưu sông Euphrates, tức là miền nam Iraq ngày nay. Vùng đất vào thời của ông ở trong giai đoạn cực thịnh của nền văn minh Sumer và Ur là một đô thị sung túc. Tại đây đã có nhà hai tầng, có hệ thống thông gió là máy lạnh thiên nhiên, có nước máy với hệ thống máng nước dẫn vào thành phố, có thư viện với 20.000 văn kiện viết bằng chữ tiết hình trên bảng đất sét, trong đó có các văn kiện pháp lý, các khế ước thương mại, địa ốc, v.v. Thành phố Ur có trường học, có khu thương mại không khác gì cách tổ chức của các đô thị hiện đại. Cùng thời Abraham, ở đồng bằng sông Nin cách Ur gần 1.000 dặm về phía tây, là vùng đất của nền văn minh Ai Cập tối cổ, với những kim tự tháp vĩ đại còn làm kinh ngạc các du khách ngày nay. Abraham đã sống trong bối cảnh đó, là một người văn minh trong một nền văn minh tối cổ đã được Chúa kêu gọi theo Ngài. Chúng ta không biết chính xác cách Chúa gọi Abraham qua chiêm bao, qua thiên sứ hay qua một môi trường mầu nhiệm nào khác, nhưng điều chắc chắn là tiếng Chúa gọi rất rõ ràng, vì nếu không, Abraham không thể nào bỏ bao nhiêu người thân với bạn bè, bỏ cuộc sống sung túc tiện nghi trong một thành phố lớn như thế để ra đi trong một hành trình vô định, đi đến một vùng đất lạ, nhất là khi đã ở vào tuổi xế chiều. Sáng Thế Ký chương 11, câu 31 đến chương 12, câu 4 ghi lại những chi tiết này. Thare dẫn Abraham con trai mình, Lot con trai Haran cháu mình và Sarai vợ Abraham tức dâu mình đồng ra khỏi Ur thuộc xứ Canh-đê đặng qua xứ Canaan. Khi đến Charan thì lập gia cư tại đó, Thare hưởng thọ được 200 năm tuổi rồi qua đời tại Charan. Và Chúa Hằng Hữu có phán cùng Abraham rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi Abraham đi, theo như lời Chúa Hằng Hữu đã phán dạy, Lót đồng đi với người. Khi Abraham ra khỏi Charan, tuổi người được 75. Rời Ur với cha già là Thare, Abraham đã cùng đi với vợ là Sarai, đem theo Lót là cháu, có thể đã được ông bà nhận làm con nuôi, vì Sarai hiếm muộn. Đoàn lữ hành rời Ur vượt chặng đường 600 dặm lên phía thượng nguồn sông Euphrates đến Charan. Tất cả dừng chân, dựng trại sinh sống tại đây trong một thời gian, cho đến khi cha già qua đời, thì Abraham tiếp tục đi xuống Canaan. Khi gọi chúng ta theo Ngài, Chúa luôn luôn muốn chúng ta từ bỏ nhiều điều. Trước hết là từ bỏ thần tượng cũ để tôn thờ một mình Ngài. thần tượng của con người ngày nay không nhất thiết bằng gỗ, bằng đá, nhưng thông thường là những hình tượng vô hình, là lòng tham muốn vật chất, tiền bạc, lạc thú, danh vọng, địa vị, quyền lực. Tất cả những thần tượng đó ngự trị, chiếm hữu tâm trí con người và thường xuyên thúc đẩy con người toan tính, hành động, theo đuổi, làm nô lệ cho lòng đam mê mà chính mình không nhận ra. Kêu gọi chúng ta theo Chúa, Chúa đòi chúng ta phải từ bỏ mọi sự vật chúng ta vẫn thường nương dựa, để chỉ nương dựa vào một mình Chúa. Người theo Chúa luôn luôn phải vận dụng đức tin để có thể chấp nhận hy sinh và từ bỏ, phải chấp nhận trả một giá để có thể đi theo Chúa. Abraham đã ra đi, xa rời quê hương, xung quanh không một người thân thích. Abraham sống trong một thế giới thờ hình tượng, trong đó mọi người quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, quyết định theo Chúa thực sự là một quyết định dứt khoát, niềm tin nơi Chúa được xác định, và hành trình theo Chúa là một nỗ lực bơi ngược dòng đời. Ngày nay, tất cả những người tin Chúa thật đều đã từng nghe và đáp ứng tiếng Chúa gọi trong nghĩa từ bỏ con đường cũ để theo một mình Chúa, và đôi khi phải theo Chúa một mình. Trên hành trình theo Chúa, tiếng gọi cần phải càng ngày càng rõ hơn, phân biệt hẳn với hàng nghìn tiếng réo gọi khác của tiền tài, của danh vọng và lạc thú trần gian. Chúa gọi chúng ta vào trong một cuộc sống trung tín thờ phượng và phục vụ Chúa trong hội thánh, trung tín quản lý tiền bạc và mọi thứ ơn Chúa ban, trung tín bày tỏ tình thương và chia sẻ ơn cứu rỗi cho mọi người gặp trên hành trình. Trong ý nghĩa đó, ngày nay chúng ta không cần phải chờ nghe một tiếng gọi siêu nhiên, mà cần chuẩn bị cho mình tinh thần sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng ra đi. Chỉ lúc đó, chúng ta mới có thể nghe và mới có thể đáp ứng tiếng gọi của Chúa một cách thực tế. Abraham ra đi, nghe theo tiếng gọi của Chúa. Chúng ta nghĩ rằng tiếng gọi đó có thể là những âm thanh ông nghe được bên tai, hay cũng đồng thời là những tiếng gọi được Chúa nhắn nhủ trong tâm trí. Dù hình thức thế nào, đó không phải là tiếng gọi mơ hồ, nhưng thật rõ ràng, kèm theo những lời hứa cụ thể, diệu kỳ. Chính những lời hứa này đã làm tăng cường độ của tiếng gọi, khi những lời hứa đó cũng đồng thời đáp ứng mong ước sâu xa trong lòng Abraham, chỉ hướng về một tương lai sáng lạn với đông đàn con cháu. Abraham đã nghe và đã tiếp nhận lời hứa đó bằng đức tin coi là hiện thực, dù vào ngày Abraham ra đi, tất cả chỉ mới ở trong viễn tượng. Bây giờ chúng ta nói đến đức tin của Abraham vào một lời hứa. Chúa đã hứa gì với Abraham trong ngày Ngài gọi ông ra khỏi quê hương để theo Ngài trong một hành trình vô định? Những lời hứa này được ghi trong sách Sáng Thế Ký chương 12, câu 2, câu 3 và câu 7 như sau. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ là một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào ban phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó, Abraham lập một bàn thờ cho Chúa Hằng Hữu, là Đấng đã hiện đến cùng người. Với những lời hứa này, hiển nhiên Đức Chúa Trời đã đưa Abraham đứng trước một tình huống phải vận dụng một quan năng duy nhất là đức tin. Có tin lời hứa của Chúa hay không? Abraham đã quyết định, đã tin và đã ra đi trong một hành trình mang theo trong lòng lời hứa đó. Trước hết chúng ta nói đến đức tin. Cũng như Abraham, hành trình trần gian của chúng ta có thể chia ra làm hai chặng, trước và sau khi tin Chúa. Trước khi tin Chúa là quãng đường lầm lạc, nếu không thay đổi, cuối cùng sẽ đi đến chốn hư vong. Tin Chúa càng trễ, chặng đường lầm lạc càng dài, con đường trở về vì thế có thể cũng sẽ càng xa xôi diệu vợi hơn. Sau khi tin Chúa, con người chúng ta thay đổi và cuộc đời chúng ta chuyển hướng. Chúng ta cần biết rõ và chắc chắn mình đã đổi hướng. Nếu một người sau khi gọi là tin Chúa mà thấy mình vẫn đi trên đường xưa lối cũ, thì có thể người đó chỉ là theo đạo, nghĩa là thêm một chút hư danh vào hành trang để đi trên con đường cũ. Nếu không thực sự đổi hướng, việc theo đạo chỉ là thêm gánh nặng cho hành trình vào chốn hư vong. Tin Chúa là đặt đức tin nơi sự cứu rỗi của Chúa. hàm ý chúng ta phải biết Chúa, ít ra là biết đủ để có thể tin và có thể theo Chúa mà không lầm lạc. Chúng ta không thực sự tin một người nếu không biết rõ người đó. Có những cơ đốc nhân tin Chúa mà không biết rõ Chúa, cho nên cuộc đời không được định hướng, cuộc sống thiếu hiệu năng, cuộc sống tâm linh nông cạn, dễ chao đảo theo những cơn gió của đạo lạc. Chúa công chính, yêu thương, trong sạch, thánh khiết. Chúa luôn luôn đi trong ánh sáng. Nếu chúng ta đi trong những lối mòn quanh co, ảm đạm, mù mịt, thì cần cảnh giác. Nói cách khác, để biết Chúa, giữa chúng ta và Chúa phải có một mối liên hệ hai chiều sinh động và thường xuyên. Chính mối liên hệ hai chiều sinh động đó giúp chúng ta không lầm lạc. Để kiểm chứng mức độ biết Chúa, chúng ta cần xem lại những ưu tiên trong đời sống. Mục tiêu chúng ta theo đuổi có phải là Chúa, thể hiện qua những sinh hoạt và những giá trị tâm linh hay không? Hay chúng ta đang dồn hết cả thì giờ sức lực cho việc kiếm tiền, sẵn sàng bỏ thờ phượng Chúa để đi làm, mà coi là đương nhiên, không áy náy? Có người thì coi con cái hơn Chúa, sẵn sàng chiều theo ý con mà làm trái ý Chúa. Có người coi vợ con, bạn bè, thú vui hơn Chúa. Sự thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa không phải là ưu tiên hàng đầu, cho nên khi có lý do dù nhỏ, người ta sẵn sàng bỏ nhóm, bớt dâng hiến, bỏ cầu nguyện. Trong một phương diện, đây là cái vòng luẩn quẩn liên quan đến mức độ trưởng thành của cơ đốc nhân hơn là đức tin nơi Chúa. Cơ đốc nhân chưa trưởng thành, có cuộc sống yếu đuối vì bản ngã xác thịt khống chế khiến cho những bông trái thuộc linh không thể nảy nở. Giai đoạn ấu trí này có thể kéo dài nhiều năm trong đời sống tín nhân, và nếu không có một biến động thức tỉnh tâm linh thì khó có thể thoát ra khỏi tình trạng đó. Vì thế, sau khi đã thực sự đổi hướng, một yếu tố nữa cần lưu ý là vận tốc của hành trình. Có người đi rất nhanh thẳng đường về thiên thành, nhưng có người thì cứ nhẩn nha từ từ, theo lối cưỡi ngựa xem hoa, và cũng có lúc tẻ bước vào mê cung, có lúc dừng chân ở trong lãnh địa của kẻ thù. Cuộc đời chúng ta giống như những con tàu trên đại dương, khởi hành đúng hướng, nhưng trong hải trình, với tác động của gió, của sóng, của các dòng hải lưu, chúng ta phải thường xuyên điều chỉnh lại hướng đi của con tàu nếu muốn đến được bến bờ. Kinh Thánh ghi lại hành trình của nhiều nhân vật, cung cấp cho chúng ta những gương mẫu để theo. Trong đó, có hành trình dài đến một thế kỷ của Abraham với nhiều bài học quan trọng. Thư Hy Bá chương 11 câu 8 nói đến cuộc đời của Abraham bằng một câu xúc tích. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Động cơ thôi thúc Abraham lên đường là đức tin. Tác giả Thư Hy Bá bảo rằng, đức tin giúp chúng ta biết chắc những điều hy vọng, cho chúng ta bằng cớ của những điều không thấy. Tuy nhiên, có người liên kết hành động của Abraham đi mà không biết mình đi đâu với đức tin và kết luận một cách nguy hiểm rằng, đức tin là không biết đi đâu mà cứ đi. Đó không phải là đức tin mà là liều lĩnh và mù quáng. Tình trạng ngộ nhận về đức tin như thế đã từng nhiều phen khiến cho đạo Chúa bị chê cười. Đúng là Abraham đã ra đi và không biết mình đi đâu. Nhưng ông không liều lĩnh và mù quáng vì ông biết đấng kêu gọi ông. Mối tương giao giữa ông và Chúa là một thực tại và không phải là tưởng tượng. Mối tương giao đó dựa trên đức tin và cả đức tin lẫn kinh nghiệm với Chúa đã tăng trưởng theo từng năm tháng. Chính vì Abraham biết rõ đấng kêu gọi ông và tin cậy đấng đó, cho nên việc biết nơi đến trở thành thứ yếu hoặc là không cần thiết. Sự kiện ông biết Chúa thể hiện bằng hành động vâng lời Chúa. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi. Đây là khác biệt cơ bản giữa đức tin thật và đức tin mù quáng. Một người bạn mời tôi đến chơi. Đến nơi, tôi lên xe cho anh chở đi. Tôi không cần biết đường đi, không cần biết thành phố đó, và cũng không cần biết nơi đến, tôi chỉ cần biết người bạn, cho nên khi lên xe, tôi tin cậy và yên tâm. Biết và tin cậy người lái xe, chúng ta quyết định lên xe, và đó là thể hiện đức tin theo cách của Abraham. Không quen biết người lái xe là ai, mà cứ lên xe của người ta, thì đó mới là dại dột và liều lĩnh. Abraham sinh ra vào khoảng năm 2165 trước Chúa, là dòng dõi của Sem thuộc thế hệ thứ 10 sau Noê. Cũng như tổ tiên, trước khi được Đức Chúa Trời kêu gọi, Abraham là người thờ hình tượng, thờ tà thần, theo như Giô-suê chương 24 câu 2. Nhưng từ khi được Chúa kêu gọi, ông tin Chúa, vâng lời ra đi, trở thành một nhân vật vĩ đại. Ngày nay, cả Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, người Do Thái và cả người Ả Rập đều coi Abraham là tổ phụ. Cách đây hơn 4.000 năm, Abraham rời quê hương tại Ur, một thành phố ở hạ lưu sông Euphrates thuộc miền nam Iraq bây giờ. Ông cùng với cha già, vợ và cháu đi lần lên hướng Tây Bắc về phía thượng nguồn của dòng sông. Ông dừng lại tại Charan một thời gian và tại đó Thare, cha Abraham qua đời. Từ đây Abraham, 75 tuổi, cùng với vợ là Sarah, 66 tuổi, Lot là cháu với gia nhân và súc vật thu góp được tại Charan, lên đường đi về phương Nam đến Canaan, vùng đất Đức Chúa Trời hứa ban cho ông và dòng dõi. Abraham vĩ đại không phải vì tài năng, không phải vì đức độ, nhưng vì ông đã được Đức Chúa Trời kêu gọi, chọn lựa, và ông đã đáp ứng với tiếng gọi của Chúa bằng đức tin, chứ không tính toán theo cảm tính hay khôn ngoan thông thường. Abraham cũng có những lúc yếu đuối, sai lầm trong đời sống cá nhân và gia đình, nhưng điểm nổi bật chi phối hành trình một thế kỷ của ông với Chúa vẫn là lòng tin đặt nơi Chúa. Tại sao đối với Chúa, đức tin quan trọng? Câu trả lời hiển nhiên hơn hết, đó là vì Đức Chúa Trời là đấng vô hạn, vĩnh hằng, tối cao, tối đại, toàn năng, toàn ái, toàn tri, toàn tại. Một Đức Chúa Trời vĩ đại như thế mà con người không tin Ngài, thì không còn xúc phạm nào nặng nề hơn. Là con người nhỏ nhoi, bất toàn, đầy giới hạn, mà chúng ta còn thấy bị tổn thương khi người khác không tin tưởng, huống hồ Đức Chúa Trời. Là tôi con Chúa, tất cả chúng ta đều có đức tin nơi Chúa. Về bản chất rất giống đức tin của Abraham, nhưng có lẽ vì những khuyết tật khác nhau trong nhận thức tâm linh, khiến cho chúng ta có những đáp ứng không thích đáng, khiến cho con tàu của cuộc đời chúng ta đôi khi trôi lạc vào những bến cảng nguy hiểm hay đang bị mắc cạn đâu đó trên hải trình về thiên quốc.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.